Thời sự Hà Nội sáng.
Thời sự Hà Nội sáng. Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Chương trình sáng nay, thứ hai ngày 30 tháng 10 có những nội dung chính sau đây.
Trong tuần làm việc thứ hai của kỳ họp thứ 6, Quốc hội thảo luận nhiều vấn đề quan trọng trong chương trình nghị sự.
Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong dự lễ ra mắt tour đêm Văn miếu Quốc Tử Giám.
Việt Nam tiếp tục được tôn vinh tại giải thưởng ẩm thực thế giới năm 2023.
Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật, đầu súng tại Mỹ trong dịp Halloween khiến nhiều người thương vong.
Liên tiếp động đất mạnh tại Afghanistan khiến nhiều người bị thương vong. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, trong tuần làm việc thứ hai của kỳ họp thứ 6, từ 30 tháng 10 đến ngày 3 tháng 11, Quốc hội sẽ thảo luận nhiều vấn đề quan trọng trong chương trình nghị sự. Quốc hội dành cả ngày đầu tiên của tuần làm việc để thảo luận ở hội trường về việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về các chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030. Đáng chú ý, chiều ngày 31 tháng 10, Quốc hội thảo luận ở hội trường về đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2023, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2024, đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2021 đến 2025, kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025, kết quả thực hiện nghị quyết về chính sách tài khóa tiền tệ hỗ trợ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, báo cáo của Chính phủ về thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng, kết quả rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật theo quy định tại nghị quyết về kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15. Nội dung này sẽ tiếp tục được thảo luận trong cả ngày 1 tháng 11.
Tiếp đó, ngày 2 tháng 11, Quốc hội thảo luận ở hội trường về đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, kế hoạch tài chính quốc gia và vay trả nợ công 5 năm giai đoạn 2021-2025, tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2023, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2024, trong đó có kế hoạch tài chính, ngân sách nhà nước 3 năm 2024-2026, tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 2023, dự kiến kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 2024, tình hình thực hiện kế hoạch tài chính năm 2023, dự kiến kế hoạch tài chính năm 2024 của các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách do trung ương quản lý, việc bổ sung dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2023 cho các bộ, cơ quan ở trung ương, các địa phương. Các nội dung này được phát thanh và truyền hình trực tiếp để cử tri và nhân dân quan tâm theo dõi. Trong tuần làm việc, Quốc hội thảo luận về dự thảo luật kinh doanh bất động sản sửa đổi, dự thảo luật các tổ chức tín dụng sửa đổi. Đặc biệt, Quốc hội dành cả ngày 3 tháng 11 để thảo luận dự thảo luật đất đai sửa đổi.
Kỷ niệm 55 năm chiến thắng Trung Bồn, tối qua tại khu di tích lịch sử quốc gia Trung Bồn, xã Mỹ Sơn, huyện Đô Lương, Báo Nhân dân phối hợp với tỉnh Nghệ An tổ chức lễ và chương trình nghệ thuật đặc biệt mang tên Trung Bồn – Dấu chân anh hùng. Tới dự có ông Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng biên tập Báo Nhân dân, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương. Địa danh Trung Bồn và sự hy sinh anh dũng của 13 chiến sĩ Trung Bồn đại diện tiêu biểu cho 4,3 vạn thanh niên xung phong tỉnh Nghệ An và hàng chục vạn thanh niên xung phong trong cả nước đã cống hiến tuổi thanh xuân và máu xương của mình vì đất nước đã đi vào lịch sử, trở thành một dấu son đáng nhớ, một huyền thoại về ý chí bất khuất, kiên cường của quân và dân ta trong công cuộc xây dựng và bảo vệ độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Chương trình nghệ thuật Trung Bồn – Dấu chân anh hùng để tôn vinh truyền thống cách mạng vẻ vang của quân và dân ta, thể hiện với tấm lòng thành kính và biết ơn sâu nặng, ghi nhớ công lao to lớn các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và những người có công với nước, góp phần giới thiệu, bảo tồn, lưu giữ và phát huy một địa danh lịch sử cho các thế hệ mai sau. Chương trình đã trao 14 sổ tiết kiệm của tặng thân nhân 13 anh hùng liệt sĩ thanh niên xung phong Trung Bồn, nhân chứng lịch sử Trần Thị Thông, trao ủng hộ 50 căn nhà tình nghĩa trị giá 2,5 tỷ đồng, tri ân.
Tối qua, Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn miếu Quốc Tử Giám đã tổ chức lễ ra mắt chương trình trải nghiệm đêm Văn miếu Quốc Tử Giám. Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Minh Hải cùng đại diện lãnh đạo các bộ ngành trung ương đã tới tham dự. Chương trình trải nghiệm đêm Văn miếu Quốc Tử Giám chính thức được ra mắt du khách và người dân thủ đô, với mong muốn mang đến cho khách tham quan một diện mạo mới hoàn toàn của khu di tích, tạo nên những trải nghiệm mới, những cảm xúc khác biệt so với các nội dung tham quan và khám phá ban ngày. Mọi di tích kiến trúc và không gian di sản đều trở nên ấn tượng hơn, lung linh hơn thường ngày, song vẫn giữ được nét âm trầm, tinh tế của một khu di sản vốn được coi như là một ngôi trường quốc học đầu tiên của Việt Nam dưới thời quân chủ. Điểm khác biệt của tour trải nghiệm đêm văn miếu Quốc Tử Giám là sử dụng công nghệ ánh sáng, không dùng hình thức sân khấu hóa. Từ cổng chính tới nhà thái học, mỗi khu vực đều có câu chuyện gắn với đạo học Việt Nam. Điểm nhấn của tour nằm ở phần sân thái học, khi du khách được xem trình diễn 3D mapping về những câu chuyện liên quan đến trường đại học lâu đời nhất tại Việt Nam. Chương trình trải nghiệm đêm văn miếu Quốc Tử Giám chính thức phục vụ khách tham quan từ ngày 1 tháng 11 năm 2023 vào các buổi tối thứ Tư, thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần.
Theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, Giải thưởng ẩm thực thế giới, sáng kiến toàn cầu nhằm tôn vinh sự xuất sắc trong ngành ẩm thực đã công bố thành phố Hà Nội vinh dự giành giải điểm đến thành phố ẩm thực mới nổi tốt nhất châu Á năm 2023. Lễ công bố được tổ chức tại các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Hà Nội được ví như ngôi sao đăng lên của bản đồ du lịch ẩm thực khi 3 trong số 4 nhà hàng được gắn sao Michelin đầu tiên của Việt Nam đều có mặt ở thủ đô. Giải thưởng điểm đến thành phố ẩm thực mới nổi tốt nhất châu Á năm 2023 tiếp tục khẳng định sức hút của ẩm thực Hà Nội đối với du khách quốc tế.
Thưa quý vị và các bạn, gần cuối tháng 10, những mâm cúc họa mi đầu mùa tại Hà Nội bắt đầu bung nở. Thời tiết mùa thu mát mẻ, trong xanh tạo điều kiện lý tưởng cho du khách đến với các vườn cúc để tham quan, chụp ảnh kỷ niệm.
Nhớ đầu đông ấy, nắm đôi bàn tay thì thầm bên tai mình yêu nhau nhé. Chào em bé nhỏ, tình yêu bình dị, hẹn ước dịu dàng cùng cúc họa mi.
Mặc dù còn ít ngày nữa mới đến mùa, nhưng tại thảo nguyên Hoa Long Biên, quận Long Biên, Hà Nội, thảm cúc họa mi rộng hơn 2.000 m² đã bắt đầu nở rộ. Cúc họa mi nhỏ nhắn, từng cánh mỏng tang vươn mình giữa nhụy vàng, rung rinh trong từng cơn gió về, đẹp đến nao lòng. Dù là những ngày trong tuần, nhưng vẫn có rất đông người tới đây chụp ảnh. Từ người dân thủ đô hay những du khách tới từ phương xa, ai cũng muốn lưu giữ sắc trắng của loài hoa này trong thời tiết dịu mát của mùa thu Hà Nội. Cô Phạm Thu Giang, du khách đến từ thành phố Hồ Chí Minh, chia sẻ.
Tớ cũng rất là vui và háo hức chờ đón mấy ngày hôm nay rồi, và để kể cả là chuẩn bị những bộ trang phục, áo dài màu trắng để cho nó phù hợp với lại cái vườn hoa cúc.
Thời điểm thích hợp nhất để chụp ảnh đẹp với cúc họa mi thường vào sáng sớm hoặc cuối chiều, nắng nhẹ, trời ấm và ánh sáng vừa đủ.
Mùa cúc họa mi sắp tới thì đông khách lắm chị ơi. Có trang điểm hay có quần áo gì không?
Đáp ứng nhu cầu tham quan chụp ảnh của du khách, đây cũng là thời điểm các chủ vườn hoa hay những nhiếp ảnh gia trở nên bận rộn hơn. Nhưng ai cũng rất vui vì có thể đem đến cho mọi người những bức ảnh đẹp với cúc họa mi. Anh Phạm Anh Thắng, một thợ chụp ảnh tại đây, chia sẻ.
Hàng ngày thì mình vẫn lên đây chụp ảnh. Mình muốn tập trung cái ảnh của mình nó chuyên nghiệp hơn thì một ngày mình chỉ chụp tầm 2 khách hoặc 3 khách thôi. Mùa này thì mình chụp hoa cúc, xong hết mùa cúc thì lại đến hoa đào ấy. Tháng thì nói chung là nếu mà cứ bình quân mà ngày 2 khách, 3 khách thì mình cũng có thể kiếm được cả 100 triệu luôn ấy.
Giống như một thứ bản tin thời tiết đặc biệt, nhìn hoa đào thì biết xuân sang, hoa loa kèn báo hiệu tháng tư tới, hoa sữa là khi thu về và nhìn thấy cúc họa mi là đông đã đến gần. Khi những cơn gió mùa về thì lại là lúc những cánh cúc họa mi mỏng manh duyên dáng bùng nở chờ đón mùa đông Hà Nội sắp sang. Chỉ vài ngày nữa thôi, sắc trắng tinh khôi của những bông cúc họa mi sẽ phủ khắp những góc phố của thủ đô, len lỏi tới từng con ngõ, xuất hiện trên bệ cửa sổ, trên bàn trà của nhiều gia đình, xuất hiện giữa cái tiết trời rùng rằng, thu chưa muốn rời đi, đông còn e ấp chưa tới hẳn. Chẳng trách vì thế mà ai cũng thương, cũng nhớ, cũng muốn nâng niu từng chút một cái nhỏ nhắn, tinh khiết của cúc họa mi. Và với nhiều người dân Hà Nội, cúc họa mi không chỉ đơn thuần là một loài hoa, nó còn chất chứa biết bao hoài niệm. Bà Nguyễn Hải Phượng, sinh sống ở quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, chia sẻ.
Nghề giáo viên của cô là giáo viên tiểu học trong ngày 20 tháng 11. Các bạn học trò nhỏ và rất là thơ ngây, trong trắng, ôm cái bông cúc họa mi rung rinh chạy ảo đến cô thì thực sự là cái tình cảm xúc động trào dâng ghê lắm. Hoa chưa được trồng nhiều như bây giờ, các bạn ấy có thể lấy cả hoa cải vàng ấy ở ngoài đồng ấy, mộc mạc như thế thôi, không có giấy màu giấy miếng gì cả.
Chẳng rực rỡ như hồng nhung hay tỏa nắng như hướng dương, cúc họa mi nhỏ nhắn mang trong mình một nét quyến rũ riêng, mộc mạc, giản dị mà tinh khôi. Cúc họa mi sớm nở nhưng cũng chóng tàn. Vậy nên những người yêu hoa họa mi phải tranh thủ thời gian để lưu lại vẻ đẹp tinh khôi của loài hoa được mệnh danh là đặc sản mùa thu đông Hà Nội.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Những thông tin đáng chú ý khác sẽ tiếp nối chương trình. Thưa quý vị, tại Hà Nội, Hiệp hội An toàn Thông tin Việt Nam, Cục Công nghệ Thông tin, Bộ Giáo dục và Đào tạo và Cục An toàn Thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức lễ trao giải cuộc thi Sinh viên với An toàn Thông tin ASEAN 2023. Đây là lần thứ 16 cuộc thi được tổ chức ở Việt Nam và lần thứ 5 mở rộng cho sinh viên các nước ASEAN tham dự. Vòng chung khảo cuộc thi được tổ chức với sự tham gia của 80 đội thi Việt Nam và 35 đội của 9 nước ASEAN. Thí sinh các nước ASEAN dự thi online hoàn toàn dưới sự giám sát của ban tổ chức và ban giám khảo. Các đội Việt Nam thi tập trung làm bài online tại hai địa điểm là Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông Hà Nội và Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh. Kết quả vòng chung khảo, ban tổ chức đã trao giải cho các đội giành được kết quả xuất sắc nhất tại cuộc thi. Trong đó, giải nhất của cuộc thi thuộc về đội Galacticos 4869 của Học viện Kỹ thuật Mật mã. Sự thành công của cuộc thi năm nay tiếp tục khẳng định uy tín của cuộc thi an toàn thông tin duy nhất dành riêng cho sinh viên đại học ở khu vực ASEAN cũng như ở châu Á.
Thưa quý vị, thương mại hóa các sản phẩm khoa học công nghệ là mơ ước của các nhà nghiên cứu khoa học. Tuy nhiên, ở Việt Nam hiện nay, số lượng bằng sáng chế thực sự chưa nhiều. Việc đưa các sáng kiến từ những cuộc thi ra thị trường còn gặp nhiều thách thức. Vấn đề được đặt ra là ngay từ đầu, các phát minh, sáng kiến cần gần gũi và sát với nhu cầu thực tiễn, thì việc biến từ ý tưởng khoa học trở thành sản phẩm mang tính thương mại hóa sẽ dễ dàng hơn.
Tự nuôi cấy thay vì phải nhập khẩu tinh bò 3B từ nước ngoài, sáng kiến của đơn vị này đã mang lại giá trị kinh tế cao. Năm 2022, thành phố Hà Nội đã có 50.000 con bò cái nền F1 3B với hơn 30.000 hộ nông dân được hưởng lợi từ dự án lai tạo giống bò này. Thế nhưng, để nhân rộng ý tưởng này ra cả nước, Công ty Cổ phần Giống Gia súc Hà Nội lại vấp phải không ít khó khăn. Ông Nguyễn Ngọc Kiên, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Giống Gia súc Hà Nội cho biết.
Phát triển con bò AB ở một cái diện rộng và lớn thì cũng cần phải có, thứ nhất là cái đội ngũ hệ thống dẫn tinh viên để đáp ứng cái thụ tinh nhân tạo. Và cái thứ hai là cái con bò cái nền tại các địa phương phải đảm bảo các cái tiêu chuẩn. Đề nghị là trong các cái chương trình phát triển chăn nuôi của Hà Nội nói chung và của cả nước thì chúng ta gắn với các chương trình và phân ra các cái loại và các cái công thức lai để nó phù hợp.
Hà Nội vừa lần đầu tổ chức hội thi sáng kiến khoa học kỹ thuật thành phố, 58 giải pháp sáng kiến khoa học kỹ thuật được trao giải. Trong số này, nhiều sáng kiến đã được ứng dụng trong thực tế, cho thấy lợi ích lớn cho doanh nghiệp. Tuy nhiên, nhiều sáng kiến nếu để nhân rộng mô hình cần sự hỗ trợ không nhỏ về chính sách của nhà nước. Ông Lê Xuân Giao, Chủ tịch Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật Hà Nội, Phó trưởng ban thường trực Hội thi sáng kiến khoa học kỹ thuật thành phố, nói.
Về cái điểm nghẽn ấy thì tôi thấy là ví dụ như là cái điều kiện để được vay vốn để từ hỗ trợ ấy, thì nó yêu cầu cái điều kiện của cái doanh nghiệp với công ty nó nhiều cái mà nó cũng nhiều và nó bất khả kháng. Nó muốn vào để được hỗ trợ ấy, thì lại phải vào cái khu quy hoạch về nông nghiệp công nghệ cao. Theo quy hoạch nông nghiệp cao thì lại phải phê duyệt thời gian nó để là phải có xin ý kiến của nhiều khâu nhiều cấp nó lâu.
Trong suốt thời kỳ từ năm 1981 đến nay, Việt Nam chỉ có hơn 2.600 bằng sáng chế cùng khoảng 2.800 bằng độc quyền giải pháp hữu ích. Chỉ 4% trong số này đến từ các cơ sở giáo dục. Một con số khá khiêm tốn, cho thấy ứng dụng thực tiễn của các sáng kiến chưa cao. Theo các chuyên gia, yếu tố đầu tiên để thương mại hóa được các sáng kiến khoa học đó là phải đáp ứng được nhu cầu thực của xã hội. Phó giáo sư tiến sĩ Bùi Thị An, Chủ tịch Hội Nữ Trí thức thành phố Hà Nội, nêu ý kiến.
Tất cả những đề tài nghiên cứu phải xuất phát từ yêu cầu của thực tiễn. Hãy đầu tư cho những cái công nghệ cần, có những cái nghiên cứu cần, mà đấy là cái tầm của các đồng chí. Thì đến khi người ta kết thúc cái đề tài đấy, ta kết thúc ấy, thì ta có sản phẩm rõ ràng là tiên tiến hơn, hiện đại hơn, có công nghệ tốt hơn. Và tôi nghĩ lúc đấy thì thị trường sẽ cần và chúng ta sẽ đấy là sáng kiến thật sự, sáng kiến ấy sẽ mang lại lợi ích cho thành phố.
Nếu người làm khoa học tự lập doanh nghiệp hoàn thiện công nghệ và kinh doanh bằng chính công nghệ này thì vướng luật cán bộ, công chức, luật viên chức. Theo một con đường khác, nếu công nghệ đó được bán ra cho công ty bên ngoài, việc định giá rất khó, nhiều rào cản khiến cho các sáng kiến khoa học chưa thực sự được thương mại hóa ở thị trường. Luật Thủ đô sửa đổi đã dành một chương đề cập tới vấn đề phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo của thủ đô. Các sửa đổi này được kỳ vọng tạo hành lang pháp lý để tháo dỡ những rào cản còn vướng mắc này.
Thưa quý vị, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội đủ điều kiện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao theo quy định tại quyết định số 320 QĐ-TTg ngày 8 tháng 3 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ Tiêu chí Quốc gia về huyện nông thôn mới, quy định thị xã, thành phố trực thuộc cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và Bộ Tiêu chí Quốc gia về huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn năm 2021-2025. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội thông báo đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn thành phố biết và tham gia ý kiến. Ý kiến tham gia gửi về Văn phòng Điều phối Chương trình Xây dựng Nông thôn mới thành phố Hà Nội, số 73 Lê Hồng Phong, Hà Đông, Hà Nội, trước ngày 10 tháng 11 năm 2023 để tổng hợp.
Huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội đủ điều kiện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao theo quy định tại quyết định số 320 QĐ-TTg ngày 8 tháng 3 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ Tiêu chí Quốc gia về huyện nông thôn mới. Quy định thị xã, thành phố trực thuộc cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và Bộ Tiêu chí Quốc gia về huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội thông báo đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn thành phố biết và tham gia ý kiến. Ý kiến tham gia gửi về Văn phòng Điều phối Chương trình Xây dựng Nông thôn mới thành phố Hà Nội, số 73 Lê Hồng Phong, Hà Đông, Hà Nội, trước ngày 15 tháng 11 năm 2023 để tổng hợp.
Mời quý vị và các bạn nghe tiếp phần tin. Hôm qua, tại Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao quận Thanh Xuân, Hội Thanh niên Vận động Hiến máu tình nguyện Hà Nội phối hợp với Ban chỉ đạo Vận động Hiến máu tình nguyện quận Thanh Xuân tổ chức chương trình Festival Nghĩa tình mùa thu lần thứ 16. Với thông điệp ý nghĩa, chắp cánh ước mơ bay, Festival Nghĩa tình mùa thu năm 2023 tiếp tục viết tiếp những câu chuyện đẹp về tình yêu thương giữa con người với con người, về ngọn lửa nhiệt huyết của tuổi trẻ, về những tấm lòng chia sẻ với cộng đồng, sẵn sàng trao cho đời những điều tốt đẹp. Nhờ sự tham gia nhiệt tình của đông đảo người dân, ban tổ chức đã tiếp nhận gần 700 đơn vị máu an toàn, góp phần bổ sung nguồn máu phục vụ hoạt động cấp cứu, điều trị cho bệnh nhân tại các bệnh viện.
Một cuộc diễn tập phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ loại hình nhà ở có nhiều căn hộ cho thuê, chung cư mini vừa diễn ra tại quận Long Biên, Hà Nội. Sau nhiều vụ cháy chung cư mini gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng về người và của, đây là dịp để chính quyền địa phương, cảnh sát phòng cháy chữa cháy và người dân diễn tập phối hợp xử lý các tình huống cháy nổ tại các tòa nhà có nhiều căn hộ, nhà dịch vụ cho thuê trên địa bàn.
Thưa quý vị và các bạn, với tinh thần không có vùng cấm, không có ngoại lệ, những trường hợp vi phạm ngoài việc xử lý vi phạm hành chính về nồng độ cồn, cảnh sát giao thông thành phố còn gửi thông báo tới các cơ quan đơn vị địa phương để tiếp tục xử lý về mặt chính quyền. Chúng ta cùng tìm hiểu về vấn đề này trong phóng sự sau.
Tại phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, việc duy trì nhắc nhở cán bộ đảng viên trong mỗi cuộc họp phải tuân thủ đúng quy định, các quy tắc ứng xử, đặc biệt duy trì nền nếp không uống rượu bia thời gian nghỉ trưa. Nếu hết giờ làm việc, cán bộ phải tuân thủ nghiêm quy định, uống rượu bia tuyệt đối không lái xe. Tất cả cán bộ viên chức vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm. Ông Trần Xuân Duy, quyền chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Khương Mai cho biết.
Đối với cái chỉ đạo của thành phố về cái việc mà khi có cán bộ vi phạm nồng độ cồn gửi về, đây là những cái mà để anh em hoàn thiện mình tốt hơn. Thì trong các cuộc họp giao ban thì lãnh đạo ban phường cũng đều nhắc nhở anh em cán bộ là khi có uống rượu là không được lái xe, đảm bảo an toàn. Còn nếu đồng chí nào vi phạm thì sẽ tùy vào mức độ là sẽ chịu hình thức kỷ luật theo cái quy định hiện hành.
Không chỉ có Khương Mai, tại tất cả các công sở, việc quán triệt tới cán bộ công chức viên chức đã uống rượu bia không lái xe đang được thực hiện rất quyết liệt. Theo Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an, vi phạm về nồng độ cồn là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn giao thông. Vì thế, công tác xử lý được thực hiện xuyên suốt. Với trường hợp vi phạm là cán bộ, đảng viên, ngoài xử lý vi phạm hành chính theo quy định, lực lượng cảnh sát giao thông sẽ gửi thông báo về đơn vị công tác để kiểm điểm, xử lý theo quy định của Đảng, của cơ quan. Thiếu tá Nguyễn Tuấn Cường, Phó đội trưởng đội cảnh sát giao thông số 8 Công an thành phố Hà Nội cho biết.
Đối với tất cả những vi phạm giao thông thì chúng tôi thực hiện nghiêm ý kiến chỉ đạo của Ban chỉ đạo kế hoạch 141, xử lý không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Và sau khi lập biên bản, chúng tôi đều có những biện pháp nghiệp vụ xác minh những người vi phạm có là đảng viên hay không, công tác tại cơ quan tổ chức nào, để chúng tôi có công văn phản hồi về việc vi phạm các quy định về pháp luật đối với luật giao thông đường bộ.
Chiến dịch tăng cường xử lý vi phạm nồng độ cồn, nhất là việc gửi thông báo vi phạm về cơ quan đối với trường hợp vi phạm là cán bộ đảng viên, nhận được sự ủng hộ của dư luận. Đây là biện pháp rất hiệu quả để giảm thiểu vi phạm về nồng độ cồn nói riêng và vi phạm trật tự an toàn giao thông nói chung. Bày tỏ quan điểm về vấn đề này, ông Trịnh Hòa Bình, chuyên gia xã hội học cho biết.
Những cái đối tượng như vậy bao gồm kể cả các cấp lãnh đạo, cán bộ công chức, rồi thậm chí cả của người của cơ quan công quyền cũng đều vi phạm như vậy. Thì cho thấy rằng là một cái chủ trương, một cái việc làm đó của ngành chúng ta là rất là đúng hướng, rất là rõ ràng và thể hiện một cái quyết tâm là khắc phục cho được cái tình trạng là người ta vi phạm cái nồng độ cồn trong khi tham gia giao thông, cho dù bất kể những cái đối tượng đó là thuộc giới lớp nào, thuộc vị trí nào.
Với việc gửi thông báo vi phạm về cơ quan đơn vị, cán bộ vi phạm ngoài bị xử phạt hành chính còn có thể bị xem xét xử lý kỷ luật theo quy định của Đảng hoặc luật cán bộ, công chức, luật viên chức, quy định của các ngành công an quân đội. Các hình thức kỷ luật có thể gồm phê bình, hạ bậc danh hiệu thi đua năm, không xét tặng danh hiệu thi đua năm, xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ, khiển trách, cảnh cáo. Tuy nhiên, theo kiến nghị, để có sự thống nhất, các cơ quan chức năng nên nghiên cứu xây dựng các tiêu chí, quy định chung trong việc xem xét, đánh giá xử lý kỷ luật đối với cán bộ công chức vi phạm pháp luật về giao thông. Theo ông Nguyễn Công Long, Ủy viên Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, Bộ Công an cần có sự phối hợp làm việc với các cơ quan liên quan để nắm bắt kết quả xử lý sau khi đã gửi thông báo vi phạm như thế nào. Bởi lẽ đến thời điểm hiện tại, chưa thấy có số liệu về việc đã gửi qua bao nhiêu thông báo vi phạm. Kết quả xử lý về mặt đảng, chính quyền đối với người vi phạm ra sao? Ủy viên Ủy ban Tư pháp của Quốc hội đề nghị cần công khai thông tin về kết quả kiểm điểm, xử lý kỷ luật đối với cán bộ đảng viên vi phạm nồng độ cồn để xã hội giám sát quá trình thực hiện, đảm bảo hiệu quả chính sách đã đề ra.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Phần tin thế giới sẽ tiếp nối chương trình. Theo hãng tin TASS của Nga, Chủ tịch Duma Quốc hội Hạ viện Nga Volodin tuyên bố nước này sẽ tịch thu tài sản của các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu EU mà Moscow cho là không thân thiện nếu Brussels đánh cắp những khoản tiền đang bị phong tỏa của Nga để tài trợ cho Ukraine.
Bộ trưởng Thương mại nhóm các nước công nghiệp phát triển G7 đã nhất trí đẩy mạnh hợp tác xây dựng chuỗi cung ứng linh hoạt và bền vững đối với các hàng hóa quan trọng như khoáng sản, chất bán dẫn và pin, đồng thời hợp tác với các đối tác đáng tin cậy ở bên ngoài để đạt được mục tiêu này. Trong tuyên bố chung đưa ra sau hội nghị kéo dài 2 ngày ở tỉnh Osaka, Nhật Bản, các bộ trưởng G7 cũng cam kết tăng cường nỗ lực chung nhằm ngăn chặn các hành vi cưỡng ép kinh tế. Tuyên bố chung kêu gọi lập tức bãi bỏ các biện pháp hạn chế thương mại không cần thiết, trong đó có biện pháp hạn chế nhập khẩu các sản phẩm thực phẩm của Nhật Bản.
Ít nhất 2 người thiệt mạng và 18 người bị thương trong vụ đấu súng ở thành phố Tampa, bang Florida của Mỹ. Một nghi phạm đang bị giam giữ và ít nhất một nghi phạm khác đang bị truy lùng. Cảnh sát cho hay cuộc ẩu đả giữa hai nhóm đã trở thành thảm họa đẫm máu trong lễ hội Halloween khi hai bên nổ súng vào nhau ngay trên đường phố.
Hàng chục nghìn người ở Anh mang các triệu chứng COVID-19 kéo dài hơn một năm sau khi nhiễm virus. Đây là kết quả của một nghiên cứu do Đại học Hoàng gia London thực hiện và được công bố trong tuần này. Nghiên cứu cho thấy tỷ lệ phụ nữ mắc hội chứng COVID-19 kéo dài cao hơn nam giới, mặc dù không xác định được vì sao. Hội chứng COVID-19 kéo dài cũng thường xảy ra với những người bị triệu chứng nặng khi mới mắc COVID-19 hoặc những người có bệnh nền hoặc những người bị COVID-19 vào thời kỳ đầu đại dịch.
Giới chức y tế Afghanistan cho biết 13 người ở tỉnh Herat, miền Tây nước này, đã được đưa đến bệnh viện do bị thương trong hai trận động đất xảy ra vào đêm 28 tháng 10 và sáng 29 tháng 10. Kể từ ngày 7 tháng 10 đến nay, tại tỉnh Herat cùng với các tỉnh Badghis và Farah lân cận đã hứng chịu một số trận động đất khiến hàng nghìn người thương vong và phá hủy hàng nghìn nhà dân.
Tiếp tục cập nhật công tác cứu hộ cứu nạn tại mỏ than ở miền Trung Kazakhstan. Chiều qua, Bộ Tình trạng Khẩn cấp nước này thông báo số người thiệt mạng hiện đã là 38 người và vẫn còn 8 thợ mỏ đang mất tích. Hoạt động tìm kiếm bị cản trở nghiêm trọng do nhiều thiết bị khai thác khoáng sản đã bị phá hủy và nằm trong hầm mỏ. Nguyên nhân gây cháy nổ được cho là do khí methane.
Bản tin thể thao.
Tại giải chạy Long Biên Marathon lần thứ 7, cự ly được quan tâm nhiều nhất là full marathon nam với 42 km đã tìm ra người chiến thắng. Đó là cái tên quen thuộc Phạm Tiến Sản với thời gian 2 giờ 37 phút 10 giây. Tiến Sản đã đánh bại Trần Duy Quang và nhà vô địch Đà Lạt Ultra Trail 2022, Getan Morizu để giành vị trí cao nhất. Đáng nói, đây đã là chức vô địch thứ 2 liên tiếp trong cùng một tháng của Tiến Sản, khi trước đó, dị nhân làn điền kinh Việt Nam đã đăng quang tại giải VP Hà Nội International Marathon 2023 diễn ra hồi đầu tháng này. Trận chạy này từng 2 lần liên tiếp vô địch SEA Games ở nội dung hai môn phối hợp cá nhân nam tại SEA Games 2022 và 2023. Nội dung này được xem là nội dung khắc nghiệt nhất của giải điền kinh. Đồng thời, anh đã có 3 lần giành huy chương bạc ở nội dung chạy 3.000m vượt chướng ngại vật ở các kỳ SEA Games 2013, 2015 và 2017. Trong trận bán kết đầu tiên của giải quần vợt áo mở rộng 2023 là cuộc đối đầu giữa hạt giống số 1 Danil Medvedev và hạt giống số 4 Stefanos Tsitsipas. Trong khi Tsitsipas đã bỏ qua đến 3 cơ hội để giành break, thì Medvedev lại không bỏ lỡ cơ hội ở game 7 để đi đến chiến thắng 6-4 trong set 1. Sang set 2, Medvedev tiếp tục thể hiện bản lĩnh khi đoạt break ở game 7 và game 11. Tuy nhiên, hạt giống số 4 đã hóa giải thành công mọi nguy hiểm và kéo trận đấu bước vào loạt tie break. Màn đọ sức diễn ra gay cấn hơn bao giờ hết, hai tay vợt tranh giành nhau từng điểm số để kết thúc loạt tie break với tỷ số 8-6 nghiêng về Medvedev. Thắng chung cuộc 2-0, Danil Medvedev giành quyền vào chung kết. Ở trận bán kết còn lại, Jannik Sinner đã giành chiến thắng thuyết phục trước đối thủ người Nga Andrei Rublev với tỷ số lần lượt là 7-5 và 7-6. Thắng chung cuộc 2-0, Sinner sẽ bước vào vòng chung kết và gặp tay vợt Danil Medvedev. Đây hứa hẹn sẽ là trận đấu vô cùng kịch tính. Tại vòng 3 giải Golf Qatar Master 2023, tay golf Jorge Campillo đã xuất sắc giành vị trí dẫn đầu trên bảng xếp hạng với khoảng cách chỉ một gậy so với người đứng thứ hai, Sami Valimaki. Khoảng cách điểm này sẽ còn có thể được nâng lên bởi vòng 3 đã kết thúc sớm do tình hình thời tiết thay đổi. Campillo vẫn còn một hố số 18 chưa thi đấu. Trong khi đó, vị trí thứ 3 đang có tới 5 cái tên cùng chia sẻ thứ hạng là Robert McIntyre, Shane Crocker, Scott Jameson, Nako Envira và Thomas Seken. Nếu giữ được phong độ tốt như ở thời điểm hiện tại, Jorge Campillo hoàn toàn có thể chạm tay tới danh hiệu European Tour thứ 4 trong sự nghiệp và cũng là chiến thắng thứ 2 trong năm 2023 sau chiếc vô địch ở giải Kenya mở rộng hồi tháng 3.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh yếu tác động, nên hôm nay ở khu vực Bắc Bộ trời mát, có khả năng mưa lớn diện rộng. Khu vực Nam Bộ từ ngày 1 đến ngày 3 tháng 11, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Khu vực Hà Nội hôm nay nhiều mây, đêm có lúc có mưa, ngày không mưa. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 23 độ, nhiệt độ cao nhất từ 26 đến 28 độ.
Quý vị và các bạn vừa lắng nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, chịu trách nhiệm tổ chức sản xuất Trà My. Chương trình do phát thanh viên Hồng Hạnh Tuấn Ngọc cùng kỹ thuật viên Duy Anh thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình thời sự 11 giờ trưa nay.